Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 2 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam hoan nghênh phát biểu của lãnh đạo Ngũ Giác Đài là Mỹ có nhiều kinh nghiệm đánh chiếm các đảo. Mẹ nấm tuyệt thực 6 ngày trong nhà tù Thanh Hóa. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp Kim Jong-un vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Đồng minh của Mỹ trả đũa quyết định áp thuế mới của Washington.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình về việc dư luận Việt Nam hoan nghênh phát biểu của lãnh đạo Ngũ Giác Đài là Mỹ có nhiều kinh nghiệm đánh chiếm các đảo. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về cuộc đoàn viên đầy nước mắt của Quang Lai. Tiếp theo chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1 tháng 6 tuyên bố thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un mà Hoa Kỳ tuần trước thông báo hủy sẽ xúc tiến như hoạch định vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Phát biểu với báo giới trước sân Tòa Bạch Ốc sau khi gặp giới chức cao cấp của Triều Tiên ở phòng bầu dục, ông Trump bày tỏ hy vọng cuộc họp sắp tới với lãnh tụ Triều Tiên sẽ rất thành công. Ông nói rằng ông sẽ sai lầm nếu không tiếp tục với cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore, cuộc gặp từng bị ông hủy tuần rồi. Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp của ông với quan chức cao cấp nhất của Triều Tiên đến thăm Tòa Bạch Ốc trong vòng 18 năm qua đã kéo dài hơn dự kiến. Ông cho biết cuộc gặp diễn ra tốt đẹp. Ông Kim Jong-chol đã có hơn một giờ ở phòng bầu dục, nơi ông được nhìn thấy bắt tay với Tổng thống Trump. Ông được cho là chuyển đến một lá thư của ông Kim Jong-un cho ông Trump. Sau cuộc gặp, ông Trump và ông Kim Jong-chol cùng chụp ảnh chung ở sân cỏ Tòa Bạch Ốc. Ông Kim Jong-chol, một phụ tá thân cận với lãnh tụ Triều Tiên, là nhân vật cao cấp nhất từ Bình Nhưỡng tới Tòa Bạch Ốc kể từ khi Phó Đô đốc Cho Myung-rok của Triều Tiên được Tổng thống Bill Clinton tiếp ở Tòa Bạch Ốc hồi năm 2000. Ông Kim được tránh văn phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly đón và sau đó đưa vào Tòa Bạch Ốc để gặp Tổng thống Donald Trump. Sau hàng loạt những lời đe dọa và nhục mạ qua lại kể từ khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, Hoa Kỳ và Triều Tiên tìm cách tổ chức thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Ông Trump muốn theo đuổi cuộc họp thượng đỉnh nhằm áp lực Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Hai miền Triều Tiên đồng ý thương thuyết về quân sự và đoàn tụ gia đình. Hai miền Nam và Bắc Triều Tiên hôm 1 tháng 6 đồng ý tại một cuộc họp cấp cao rằng họ sẽ tổ chức các cuộc thương thảo trong tháng này để bàn về các vấn đề quân sự và đoàn tụ gia đình bị chia cắt từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, thông cáo đưa ra sau cuộc họp. Cuộc gặp mặt tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự chia cắt hai miền Nam và Bắc Triều Tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un là động thái mới nhất trong hoạt động ngoại giao nhộn nhịp nhằm duy trì sự tăng băng trong các mối quan hệ với miền Bắc bị cô lập. Bắc Hàn đã hủy bỏ cuộc gặp được lên kế hoạch với Hàn Quốc vào tháng trước để phản đối các cuộc tập trận quân sự trên không giữa Mỹ và Hàn Quốc trước khi Tổng thống Moon Jae-in và lãnh tụ Kim Jong-un đưa tiến trình này trở lại trong cuộc gặp mặt lần thứ hai đầy bất ngờ hôm 26 tháng 5. Trong khi hai miền Triều Tiên tìm cách cải thiện các mối quan hệ của họ, thì Bắc Hàn đang trong quá trình đàm phán với Mỹ về cuộc gặp thượng đỉnh được đề xuất giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Các cuộc hội đàm hôm 1 tháng 6 do Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyun và Ri Son-won và Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Quốc gia của Bắc Hàn chủ trì. Đây là hoạt động tiếp theo của một hiệp định đạt được trong cuộc gặp mặt đầu tiên giữa lãnh tụ Kim và Tổng thống Moon vào tháng 4 vừa qua. Các cuộc hội đàm giữa hai quốc gia cựu thù sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 ở phía bắc của Bàn Môn Điếm và một buổi thảo luận riêng về các giao lưu trong lĩnh vực thể thao sẽ diễn ra bên phía nam đường biên giới vào ngày 18 tháng 6 theo thông tin từ hai phía. Đoàn tụ gia đình là vấn đề dễ gây xúc động và có thể giúp hồi phục niềm tin. Nhưng việc đoàn tụ đã bị ngưng vì không có sự can thiệp chính trị. Theo Tổng thư ký Hiệp hội Hồng Thập Tự và Trăng Lưỡi Liềm Quốc tế LHRC, người có mặt ở Seoul để thảo luận các kế hoạch đoàn tụ cũng như những vấn đề khác. Với sự can thiệp nhiều hơn và sự cởi mở về chính trị, nhiều rào cản sẽ được dỡ bỏ, ông Xi nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Hội Hồng Thập Tự hy vọng rằng Bình Nhưỡng sẽ cho phép hội cung cấp thêm cứu trợ tới Bắc Hàn. Khoảng 10 triệu người Bắc Hàn, tương đương 40% dân số, cần trợ giúp nhân đạo, theo ông Xi. Cả hai miền Triều Tiên cũng đã nhất trí sớm thành lập văn phòng liên kết ở thành phố Kaesong ở biên giới Bắc Hàn, nơi trước đó có một khu nhà máy trước khi bị đóng cửa vì căng thẳng vào năm 2016, theo thông cáo từ cuộc họp hôm 1 tháng 6. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com. và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Sau khi Trung tướng Kenneth McKenzie, Giám đốc Liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 31 tháng 5 nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ có nhiều kinh nghiệm đánh chiếm đảo, các nhà bình luận Việt Nam cho rằng thái độ ngày càng cứng rắn về vấn đề Biển Đông của Ngũ Giác Đài, dù chỉ là những phát biểu về hành động quân sự, nhưng có thể trấn an người dân Việt Nam trong khi Hà Nội muốn có một giải pháp hòa bình với Bắc Kinh. Giáo sư Hoàng Việt, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Thì cho thấy một cái điều là cách nhìn của Mỹ càng ngày càng cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, và đặc biệt là từ các quan chức từ Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đều muốn có một chính sách cứng rắn hơn đối với cả Trung Quốc.
Khi được hỏi liệu Mỹ có khả năng thổi bay đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp phi pháp trên Biển Đông hay không, Trung tướng McKenzie đáp rằng, tôi có thể nói rằng quân đội Mỹ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đánh chiếm các đảo nhỏ ở Tây Thái Bình Dương, theo CNN. Theo Newsweek, ông McKenzie nói Mỹ có kinh nghiệm phá hủy các đảo nhỏ bị cô lập, là ám chỉ các chiến dịch của quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai, và kinh nghiệm đó đã được tích lũy thành năng lực cơ bản của quân đội Mỹ. Truyền thông Việt Nam đón nhận phát biểu của lãnh đạo Ngũ Giác Đài như một lời cảnh báo cứng rắn đối với Trung Quốc. Báo Tuổi Trẻ hôm 1 tháng 6 chạy dòng tiết, Mỹ cảnh báo cho nổ tung đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép, trong khi báo Lao Động loan tin Mỹ cảnh báo thổi bay đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông. Giáo sư Hoàng Việt nhận định rằng khả năng Hoa Kỳ phá tan các đảo nhân tạo của Trung Quốc là rất thấp, nhưng nếu điều đó xảy ra thì đa số người dân sẽ rất vui mừng. Ông nói,
nếu mà đối với chính phủ Việt Nam thì họ sẽ có cái nhìn thận trọng, là họ sẽ xem xét xem là nó có ảnh hưởng gì lợi ích của họ không. Chứ còn đối với người dân Việt Nam bình thường thì tôi nghĩ rằng họ lại rất là thích thú cái điều đó. Thế nhưng mà nói thì nói thôi, chứ cái khả năng đó là xảy ra cũng rất là thấp. Là Trung Quốc họ rất giỏi trong cái việc mà họ nắn gân và biết cái nào là cái điểm giới hạn, cái red line của đối, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ. Theo tôi dự đoán là nếu nó căng thẳng như vậy thì Trung Quốc sẽ tìm cách để giảm nhiệt. Chính vì vậy cho nên là cả Hoa Kỳ, cả Trung Quốc đều phải vẫn phải kiềm chế nhất định. Vì thế là cái chuyện mà khả năng xảy ra trong thực tế, cái chuyện này tôi nghĩ là rất là thấp đấy.
Có cùng nhận định với giáo sư Hoàng Việt, blogger Hưng Ngọc Phạm viết trên Facebook như sau. Kinh nghiệm và khả năng tấn công của Mỹ thì không bàn cãi, nhưng có ý định tấn công hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Nhận định của tướng McKenzie được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh chiến dịch thực thi tự do hàng hải để đáp trả hành vi Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ngày 27 tháng 5, hai chiến hạm Mỹ đi vào vùng 12 hải lý các đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng hơn một tàu trong hoạt động tuần tra để khẳng định quyền tự do đi lại trên vùng biển quốc tế. Hôm 30 tháng 5, Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, nói rằng Hoa Kỳ là thách thức lâu dài lớn nhất của Mỹ trong khu vực. Chính phủ Trung Quốc có phản ứng tức giận với những tuyên bố gần đây của Mỹ. Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Quánh nói Mỹ vừa ăn cướp, vừa la làng. Từ Hà Tĩnh, ông Lê Hữu Thảo, cựu binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói dưới VOA rằng phát biểu của tướng Mackenzie thể hiện khả năng hiện diện quân sự ngày càng cao của chính quyền Hoa Kỳ. Nhưng theo ông Thảo, người từng tham gia hải chiến Trường Sa tại Đá Gạc Ma khi quân đội Việt Nam đối đầu với hải quân Trung Quốc vào năm 1988, nói rằng Việt Nam không có ý định ủng hộ hay can thiệp vào các hành động quân sự trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, mà thấy vào đó là biện pháp đấu tranh ngoại giao và hòa bình. Vào hồi đầu tháng 5, Việt Nam đề nghị Trung Quốc rút thiết bị quân sự khỏi các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố hôm 8 tháng 5 như sau. Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc với tư cách là quốc gia lớn ở khu vực và thế giới, thể hiện trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, không tiến hành quân sự hóa, rút các thiết bị quân sự triển khai trái phép trên các cấu trúc thuộc chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong một diễn biến liên quan, Hoa Kỳ gửi máy bay quân sự không người lái đến Việt Nam theo một tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hôm 1 tháng 6. Theo trang San Diego Union Tribune, tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch hôm 1 tháng 6, bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Mattis nói rằng Mỹ hoàn toàn nhất trí với Hà Nội về các mục tiêu chiến lược quan trọng. Trang này nói rằng các quốc gia cũng đang tiến tới kế hoạch để Hoa Kỳ gửi máy bay huấn luyện và máy bay không người lái đến Việt Nam, nơi đang đóng vai trò ngày càng lớn trong các vấn đề an ninh quốc tế. Mẹ nắm tuyệt thực 6 ngày ở nhà tù tỉnh Thanh Hóa vì không đồng ý với một số hành động, cách đối xử của trại giam và bị ép nhận tội, theo tin từ gia đình. Hôm 1 tháng 6, trên tàu hỏa từ Thanh Hóa về lại Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nắm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho VOA biết con gái bà tuyệt thực trong 6 ngày, phản đối cách đối xử của giám thị trại giam số 5 Thanh Hóa.
Dạ, vừa rồi tôi hôm qua là ngày 31 tháng 5 tôi có đi đến trại 5 để thăm Quỳnh. Dạ, thì Quỳnh, tôi được tôi và dẫn hai đứa bé, con của Quỳnh là Nắm và Gấu, để đi thăm mẹ thì... cái lần thăm là thì khi gặp nhau thì Quỳnh đã ngay vừa rồi, trong tháng 5 vừa rồi. Thì lần từ ngày 5 tới ngày 11 tháng 5 là Quỳnh đã tuyệt thực.
Nói về lý do mà nữ blogger đang chịu án 10 năm tù vì các bài viết bôi nhọ đảng, chống phá chính quyền tuyệt thực, bà Tuyết Lan cho biết.
Phản đối cách đối xử và Quỳnh đã... trong tháng năm đó họ có biểu đưa cho Quỳnh một cái bản để làm bản kiểm điểm, thứ nhất là phải nhận tội về những hành vi mình đã phải vi phạm, thì Quỳnh nói là về những việc làm vừa rồi của Quỳnh là hoàn toàn là đúng, không có gì vi phạm, Quỳnh vẫn khẳng định là người vô tội.
Hôm 31 tháng 5, bà Tuyết Lan viết trên Facebook, Quỳnh cho tôi biết vào tháng 5 vừa qua con tôi đã tuyệt thực một tuần để phản đối cách đối xử của phía trại giam. Ngoài ra, theo thân mẫu của nữ blogger, Như Quỳnh phản đối việc trại giam, giam giữ thư từ của bà một cách vô lý. Những bức thư bà viết về cho các con đều không đến được tay gia đình. Bà Tuyết Lan viết tiếp trên Facebook, Quỳnh được đọc báo Nhân dân và được biết việc đoàn du lịch người Trung Quốc mặc áo lưỡi bò tiến vào Cam Ranh. Quỳnh cười và bảo tất cả những gì Quỳnh làm là hoàn toàn đúng. Bà Tuyết Lan cho biết về tình hình sức khỏe của blogger Mẹ Nắm sau 6 ngày tuyệt thực như sau.
Quỳnh ốm và yếu và Quỳnh từ chối không nhận thực phẩm của nhà tù. Bởi vì Quỳnh nói khi ăn vào những thực phẩm của nhà tù thì có những biểu hiện rất lạ cho sức khỏe, rất là mệt và cảm thấy đau, cho nên Quỳnh chỉ ăn những thực phẩm của gia đình tiếp tế vào mà thôi. Và tôi rất là lo lắng, thì vì bây giờ theo quy định thông tư số 7 mới của Bộ Công an thì họ chỉ cho nhận 1 tháng 5 kg, thì tôi không biết con tôi sẽ tồn tại như thế nào ạ.
Vào cuối năm 2016, chính quyền Việt Nam bắt giam và sau đó xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước theo quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bản án vấp phải nhiều sự chỉ trích trong nước và quốc tế. Các luật sư bào chữa cho bà Quỳnh nói các lập luận của họ không được xem xét thỏa đáng và bản án tuyên cho Quỳnh là bất công. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam ra thông cáo nói rằng bản án đối với blogger mẹ nấm là cáo buộc mơ hồ vì bà chỉ thực hiện các quyền tự do căn bản. Trong đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 22 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vừa diễn ra hôm 17 tháng 5 tại thủ đô Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục nêu quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và nêu một số trường hợp đặc biệt yêu cầu phía Việt Nam trả tự do ngay lập tức, trong đó có trường hợp blogger mẹ nấm.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Đồng minh của Mỹ trả đũa quyết định áp thuế mới của Washington. Canada và Mexico hôm 31 tháng 5 đã đua Mỹ sau khi Washington áp thuế lên các mặt hàng nhôm và thép, trong khi Liên minh châu Âu có các phương pháp trả đũa của riêng mình. Điều này đang làm các nhà đầu tư lo sợ trở lại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu. Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết hôm 1 tháng 6 rằng Liên minh châu Âu có thể xem xét việc kết hợp phản ứng của họ với Canada và Mexico. Các mức thuế được Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross công bố hôm 31 tháng 5 đã chấm dứt nhiều tháng ngày không chắc chắn về khả năng miễn giảm thuế và đưa ra một cách tiếp cận thương mại ngày càng khó khăn hơn của Mỹ. Các biện pháp được Tổng thống Donald Trump ca ngợi hồi tháng 3 đã khiến các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa và nhóm vận động hành lang chính của quốc gia lên án và làm các thị trường tài chính ớn lạnh. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% và chỉ số S&P 500 giảm 0,69%. Cổ phiếu của các công ty lớn như Boeing và Caterpillar đều giảm, với Boeing giảm 1,7% và Caterpillar giảm 2,3%. Tuy vậy, cổ phiếu châu Âu lại cao hơn khi mở cửa phiên giao dịch. Thuế suất 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm được áp đặt lên EU, Canada và Mexico bắt đầu từ nửa đêm ngày 1 tháng 6. Theo thông báo của Bộ trưởng Ross với các phóng viên, ông nói, chúng tôi mong muốn tiếp tục đàm phán một mặt cả với Canada và Mexico và mặt khác với Ủy ban châu Âu, bởi vì có những vấn đề khác mà chúng tôi cũng cần phải giải quyết. Canada và Mexico cùng tham gia trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ để hiện đại hóa Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, viết tắt là NAFTA, đã phản ứng nhanh chóng và Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier cho biết EU có thể cùng tham gia với họ. Chúng tôi muốn các thị trường mở cửa, các thị trường tự do, nhưng chúng tôi phải thuyết phục được chính quyền Hoa Kỳ, Bộ trưởng Altmaier nói với truyền hình Đức. Ông nói chúng tôi đã cố gắng làm điều đó thông qua đàm phán, và bây giờ chúng tôi sẽ làm điều đó bằng cách đứng cùng nhau và đưa ra một câu trả lời chung của châu Âu, và có thể là cùng hợp tác chặt chẽ hơn với Mexico và Canada. Canada, nhà cung cấp thép lớn nhất của Hoa Kỳ, sẽ áp đặt thuế quan lên lượng hàng hóa trị giá 16,6 tỷ đô la Canada, tức là 12,8 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm rượu whisky, nước cam, thép, nhôm và các sản phẩm khác, theo Bộ trưởng Ngoại giao Chrystia Freeland. Chính quyền Mỹ hôm nay đã đưa ra quyết định mà chúng tôi lấy làm tiếc, và rõ ràng là sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa vì nó phải như vậy. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói tại một cuộc họp báo công bố việc trả đũa của Canada. Cuối ngày 31 tháng 5, ông Trump đưa ra một tuyên bố về các cuộc đàm phán NAFTA, trong đó nói rằng những ngày Hoa Kỳ bị lợi dụng về thương mại đã kết thúc. Tổng thống Trump nói Hoa Kỳ sẽ đồng ý một thỏa thuận công bằng hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả. Mexico công bố những gì họ mô tả là các biện pháp tương đương đối với một loạt các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ. Các biện pháp này nhằm mục tiêu vào các sản phẩm gồm giò heo, táo, nho và phô mát, cũng như thép và các sản phẩm khác, sẽ được áp dụng cho đến khi chính phủ Hoa Kỳ bãi bỏ các thuế này, theo Bộ Kinh tế Mexico. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin bị cô lập tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nước G7 ở Canada do việc Washington áp thuế mới lên các nước đồng minh. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết hôm thứ Sáu, ngày 1 tháng 6. Bộ trưởng Le Maire cho biết sẽ nói rõ với người đồng cấp Mỹ rằng việc Mỹ áp đặt thuế lên nhôm và thép của Liên minh châu Âu là không chấp nhận được về mặt pháp lý, không công bằng về mặt chính trị và nguy hiểm về mặt kinh tế. Điều không may là chúng ta đang có một G6 cộng 1 với nước Mỹ đứng một mình chống lại toàn bộ phần còn lại và chúng ta đang đối diện với nguy cơ mất ổn định kinh tế, ông Le Maire nói với các phóng viên. Hôm 31 tháng 5, Mỹ loan báo sẽ vẫn áp thuế 25% lên thép nhập khẩu và 10% lên nhôm nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico, chấm dứt những chuỗi ngày hoang mang, không biết có được miễn trừ thuế hay không. Mục tiêu tổng thể của chúng tôi là giúp chính quyền Mỹ có lý trí trở lại, ông Le Maire nói, và cho biết phía Mỹ không đưa ra được lập luận thuyết phục nào để biện hộ cho việc áp thuế này. Động thái này càng làm gia tăng sự tức giận của châu Âu về đe dọa của Washington sẽ trừng phạt những công ty có quan hệ làm ăn với Iran. Hồi tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với Iran trong năm 2015. Ông Le Maire cho biết ông sẽ gây sức ép đối với ông Mnuchin để Mỹ miễn trừng phạt cho một số công ty Pháp để họ có thể hoạt động ở Iran. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết đó là những công ty nào. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về cuộc đoàn viên đầy nước mắt của con Lai.
Sau gần nửa thế kỷ vắng người mẹ sinh ra mình và sống rày đây mai đó cùng người mẹ nuôi, sau gần nửa đời người tìm cha và khi biết cha là ai thì nhận được một tấm hình và một hũ tro. Lần này về Việt Nam, ghé thăm mẹ nuôi xong, anh Tâm Nguyện cùng người chị cùng cha khác mẹ vừa nhận ra sau một cuộc thử DNA đã quyết định đi thẳng về thị xã Sông Cầu, Phú Yên để thăm người mẹ ruột. Cùng đi với anh Tâm Nguyện có người bác ruột, ông Chris Murray, con gái anh Tâm Nguyện, người chị và hai người cháu gọi anh bằng cậu ruột. Phút giây gặp lại của hai mẹ con sau gần nửa thế kỷ xa cách, chứa đầy nước mắt. Bà Nguyễn Thị Gặp, mẹ ruột anh Tâm Nguyện, chia sẻ với VOA.
Lúc là đó là coi như là lúc đó là đưa cho bà tôi nuôi. Rồi sau khi đi Nha Trang, thì trong vô đèo Cả Mã thì bị xe lật gãy tay trục hai cái xương này, nằm trong bệnh viện Nha Trang là 21 ngày. Sau khi băng bó đồ hết rồi thì về thì bà đây bảy giờ bà tư bà dọn đi nó mất rồi. À, có nhiều nhớ có nhiều ở lại thôi, còn cái gì nữa là không nhớ. Hỏi hàng xóm nói thì nói bà dọn đi đây cũng hơn 10 ngày rồi.
Anh Nguyễn Ngọc Tâm chia sẻ với VOA.
Thật sự từ khi có trí khôn đã muốn tìm mẹ rồi. Tìm ra ai là người mẹ mình và với hành thức mình sanh và nơi đâu và lớn lên như thế nào, người mẹ mình như thế nào. Thì thật sự cũng có đi về Bình Định rồi vô Tây Hòa để tìm má. Nhưng chỉ biết đó là cái nơi mình sanh nhưng không có biết được đâu là má mình ở đâu. Thì cách đây chừng đúng một năm. Thì khi đó mình có một bà chị nữa cũng là Lai, cùng mẹ khác cha. Thì chị làm DNA ở Mỹ thì lúc đó mình mới đứa cháu nó mới viết cho một cái email, nó hỏi là cậu có phải là con có phải chắc có lẽ con là con của cậu. Thì khi đó cứ trong lòng nghĩ là chưa, cũng không nghĩ ra là tìm được mẹ, chỉ nghĩ là chị hai này sanh cái thời gian đó có thể là con của ông nội tổng đóng Nha Trang. Nhưng khi qua DNA coi lên rồi giữa chị rồi mình match với là bên mẹ trong hai bên cha, thì lúc đó cái câu đầu tiên mà muốn hỏi trước hết là người mẹ còn sống không.
Câu chuyện con Lai sau chiến tranh Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại vẫn là câu chuyện chứa nhiều nước mắt và trắc ẩn. Có nhiều người con sau khi thử DNA, biết được cha mình là ai, nhưng người cha lại không chịu nhận con vì những lý do riêng. Trường hợp chị Nguyễn Thị Xu là một ví dụ. Hiểu được nỗi khổ tâm chung của những đứa con mang hai dòng máu, gia đình chị Xu đã tạo mọi điều kiện để đồng hành cùng anh Tâm Nguyện, để Tâm Nguyện được gặp mẹ sớm nhất. Anh Nguyễn Ngọc Tâm chia sẻ với VOA.
Khi bỏ rơi hay là lớn hơn, chắc có lẽ cũng không có gì khác biệt. Tại vì một cái câu chuyện mình nghe như vậy, thật sự gì má nuôi bà cũng có vẻ như là thật sự bà cũng không muốn mất mình. Thì rất cái điều đó cùng ông cùng hiểu thôi, không có gì hết. Vì cái mà mình chỉ mong nhất ngày được tìm đến mẹ vẫn còn sống, và cũng cảm ơn cho mẹ má đã sanh ra, và cũng cảm ơn cho má Tư để nuôi con tới ngày hôm nay, và cũng như phía bên ngoại là ngày hôm nay con có được đi khôn và để trở về lại nơi đây.
Ông Chris Murray, bác ruột của anh Tâm Nguyện, chia sẻ với VOA.
This is a wonderful thing. This one, his sister, and to get to meet that wonderful lady is something that I've looked forward to for 3 years now.
And
it was great.
It still is.
And just to know that she was a positive part of my brother's life, and
biết là bà cũng là một cái
cộng đồng,
dù sao đi nữa cũng đưa lại một cái mối tình cho ba của em.
Yep.
Đó là,
you know, for this to come along,
and
every one of my brother's grandchildren are admiration of one race or another.
Cháu con của ba em là đều là những đứa cháu lai hết, không là Việt Nam thì cũng là những nước khác, đứa nào cũng rất là dễ thương và đẹp hết.
Những cái ôm, những giọt nước mắt, những lời nói ra không trọn vẹn. Những gì cố gắng nhớ thì lại quên, cố gắng quên thì lại nhớ. Dường như chiến tranh và thời cuộc đã để lại một vết thương chẳng bao giờ nguôi ngoai trong tình mẹ con, chị em và tình quê hương đất nước của những đứa con lai. Chị Nguyễn Thị Xu, chị ruột cùng cha khác mẹ với anh Tâm Nguyện, chia sẻ với VOA.
Hoàn cảnh của những đứa con lai trước đây thì nó thăng trầm lắm anh ạ.
Anh Nguyễn Ngọc Tâm chia sẻ với VOA.
Khi mà tìm được ra, chỉ được ôm một tấm hình, nhưng mình còn rất là còn may mắn khi tìm được mẹ, được nghe tiếng nói và được ôm má, rất là may mắn.
Sau gần nửa thế kỷ, nhiều đứa trẻ được sinh ra đời, nhiều người trở thành ông, thành bà trong gia đình, và cũng có nhiều người mặc dù đã làm cha, làm mẹ, nhưng ký ức của một đứa trẻ bé bỏng bị thiếu vắng bàn tay mẹ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Trong đó, sự giằng co giữa một đứa trẻ bị hất hủi và một đứa con yêu thương cha mẹ không điều kiện là nỗi ám ảnh thường trực. Và cuối cùng, lòng yêu thương, tính vị tha đã giúp họ chiến thắng. Cuộc đoàn viên sau nhiều thập kỷ dài đang đặng tìm cha, tìm mẹ của anh Tâm Nguyện. Theo anh, vấn đề không chỉ dừng lại ở một cuộc đoàn viên, mà nó cho thấy con người có quyền hy vọng khi bạn đủ yêu thương. Và hãy cứ hy vọng, hãy cứ tiếp tục đi tìm, bởi cha mẹ chúng ta đang ở đâu đó trong cõi đời này.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Văn Tiên ở Quảng Ngãi hỏi như sau. Chào bác sĩ, em là nam 27 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Em đã có vấn đề về mắt, mong bác sĩ có thể tư vấn giúp. Gần 10 năm về trước, lúc em đang học lớp 12, em hay bị nhức đầu. Mắt nhìn lâu gây nhức mắt, khó chịu, học hành khó tập trung. Em có đi khám bác sĩ, nhưng bác sĩ kêu em bị đau đầu do căng thẳng, stress, và tình trạng trên kéo dài cho tới 5 năm học đại học. Em đã đi khám bệnh rất nhiều, nhưng vẫn không cải thiện được. Sau khi học xong đại học thì em mới biết được mình bị vấn đề về mắt, và đi khám thì em bị loạn thị mắt phải 1 độ, mắt trái 0,5 độ. Kể từ khi đó em đeo kính loạn thị và em không còn bị đau đầu nữa, nhưng nhìn lâu em cũng còn hay mỏi mắt, kém tập trung. Vì vậy khả năng giao tiếp, làm việc của em rất kém, em rất khó có thể ngồi nói chuyện với một người trong thời gian lâu vì nhìn họ một lúc là em mỏi mắt, không tập trung, mệt mỏi. Em bị tình trạng này kéo dài rất lâu rồi. Em có đi khám bệnh viện mắt ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ bảo em bị rối loạn điều tiết, cho uống thuốc nhưng không suy giảm. Có một lần em khám ở bệnh viện mắt Phương Nam, bác sĩ cho em chụp OCT võng mạc. Bác sĩ nói em bị cái thẹo cũ ở võng mạc nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thị lực và kê đơn thuốc cho em uống. Em cảm thấy rất khó khăn về tình trạng của mình. Em hy vọng bác sĩ có thể tư vấn về tình trạng của em. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi. Một cái người bị vấn đề về mắt và có vẻ không có chú ý tập trung được. Thì như thường lệ tôi xin nói rõ trước là chúng ta không có định bệnh và không tìm cách giúp người bệnh chữa lấy trong cái mục y học thường thức này. Thì câu hỏi của vị thính giả trẻ tuổi này đề cập một vấn đề khá tế nhị trong y khoa hiện nay. Bệnh nhân từng khám nhiều bác sĩ về mắt và chữa trị. Thì theo tôi nghĩ vấn đề chính không phải là vấn đề về mắt mà ưu tư chính của người hỏi là vấn đề kém tập trung. Vì vậy như là người hỏi nói, vì khả năng giao tiếp làm việc của em rất kém, rất khó và có thể ngồi nói chuyện với một người trong một thời gian lâu, khó có thể ngồi nói chuyện. Là vì nhìn họ một lúc là em mỏi mắt, không tập trung và mệt mỏi. Vấn đề còn đang tranh cãi hiện nay là cái bệnh mà chúng ta gọi là bệnh thiếu chú ý và quá năng động của người lớn. Của người lớn đó, phân biệt với của con nít. Có phải là một cái bệnh thật sự hay không? Hay là do các nhà sản xuất thuốc cố tình mở rộng thị trường bán thuốc cho người lớn? Có cách nào để mà định bệnh chính xác hay không? Có đáng để dùng những cái thuốc mà gọi là thuốc kích thích thần kinh stimulant để điều trị hay không? Hay chẩn đoán thần kinh tâm lý này trong nhiều trường hợp chỉ là một cái cách vơ đũa cả nắm một số dấu hiệu về cá tính có thể khắc phục bằng tập luyện và giáo dục? Như là trường hợp các bệnh nhân trẻ em mà chúng ta sẽ bàn đến sau. Thì hiện nay người ta ước tính chừng 5% người lớn là mắc chứng này. Thì tôi không có quyền lợi gì chung với những cái nhà bán thuốc và chỉ xin chia sẻ với quý vị thính giả một số ý niệm về chứng ADHD là cái bệnh thiếu chú ý và quá năng động ở người lớn cũng như của trẻ em. Và chúng ta có thể sẽ bàn nhiều hơn về trẻ em mặc dù người hỏi là người lớn. Vì cái y giới nhi khoa, trong y giới thì nhi khoa có kinh nghiệm lâu hơn và nhiều hơn trong cái lĩnh vực này. Thì trước hết nói về cái danh từ thì chúng ta có thể dịch cái từ mà tiếng Anh gọi là ADHD, là viết tắt của Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, là chứng lơ đễnh và náo động và cũng được. Dịch như vậy thì cũng được và có thể nghe hay hơn, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn trung thành với cái danh từ tiếng Anh phổ biến hiện nay, là ADHD thì chúng ta dịch là rối loạn, vì đây là một cái disorder, một cái sự rối loạn mà gồm chuyện thiếu chú ý và tăng hoạt động, và rối loạn thiếu chú ý và tăng hoạt động. Những trẻ mắc chứng này thì có ba đặc tính, là thứ nhất là tăng hoạt động, motor hyperactivity, thì tay chân lúc nào cũng bận rộn từ chuyện chơi cho đến chuyện phá. Và chúng ta như thường nói con nít, nó chưa đứng đã ngồi thì chưa đi đã chạy và miệng thì cái nói tia lìa. Thứ hai là nó vấn đề nó là lơ đễnh, là thiếu chú ý. Từ tiếng Anh người ta gọi là inattentiveness. Nó không có theo dõi, không có ngồi yên và nó để tâm trí vào một công việc, một cái đề tài nào đó. Và nói một cách khác thì cái tầm chú ý quá ngắn. Và thứ ba là nó nóng nảy, nó kém thận trọng, nó không có cân nhắc và nó theo cái xu hướng nhất thời. Thì có ba cái điểm chính là như vậy. Và những cái người lớn mà hiện nay người ta cho là nếu mà người lớn khi một cái số trẻ này nó bị cái bệnh thiếu chú ý và tăng hoạt động này khi nó lớn lên thì nó sẽ vẫn có những cái dấu hiệu của ADHD ở người lớn. Và ở người lớn thì những cái dấu hiệu này chúng ta để ý là nó khác dấu hiệu ở trẻ em. Thì những cái đặc điểm sau đây có thể làm cho những cái người chúng ta người lớn xem xét lại coi thử là mình có bị cái vấn đề này hay không. Thứ nhất là những cái người đó họ thiếu khả năng tổ chức, và ví dụ như họ thanh toán hóa đơn lúc thì có, lúc thì không, họ săn sóc con cái, lúc thì đi đón, lúc thì không, hay là cho nó ăn uống cũng thất thường. Họ hay bị cái tật là lái xe ẩu và thường gặp tai nạn vì là họ khó khăn, phải chú ý liên tục lúc lái xe và cái tánh cũng nóng nảy. Thứ ba là cái đời sống vợ chồng bị xáo trộn, người phối ngẫu, người chồng hoặc là người vợ nghĩ rằng cái người kia không có chịu khó để ý đến họ. không, ví dụ như không có dự hẹn, hẹn rồi quên, không có dự lời hứa, hứa rồi không làm, mua cái gì đó thì không có làm. Cho nên rằng cái người đó, và thường thường là cái người chồng bị trách, là đôi khi bị người vợ trách là ông chồng vô trách nhiệm. Điểm thứ tư là những cái người nào họ dễ đãng trí, nhất là hiện nay trong sinh hoạt chúng ta có nhiều email, rồi điện thoại, rồi message, thì cái chỗ làm việc ồn ào làm cho người ADHD dễ bỏ quên và hay bỏ dở công việc đang làm. Điểm thứ năm là cái khả năng họ lắng nghe người khác, cái khả năng đó kém. Ví dụ như trong một cái buổi họp kéo dài, giống như là vị thính giả ở đây hỏi mình phải chú ý tới những cái, một cái người khác đang phát biểu, thì họ có vẻ như là mơ mộng trong một những cái buổi họp mà nó kéo dài quá cái khả năng chú ý của họ. Hay là ví dụ như là vợ, cái người vợ dặn nhiều là người chồng là phải đi đón con, nhưng mà người chồng vẫn quên. Nhưng mà cái bà vợ thì cứ tưởng là anh chàng này coi như là lờ cái lời nói của bà vợ và dặn với ông chồng về cái chuyện đó. Nhưng mà thật sự là tại vì anh không có nghe rõ, không có nghe kỹ, listening skill, cái người khác nói chuyện gì với mình. Và trẻ con ADHD thì năng động, nhưng mà người lớn thì họ biểu hiện hơi khác. Và đối với họ, nhiều khi họ không có phải là ngồi đứng không yên, nhưng mình nhìn cái cách của họ, cá tính của họ, thì một cái người khó khăn được thư giãn và có vẻ như là bức rứt, không có thoải mái. Điểm thứ bảy là họ khó khăn, họ chậm chạp và chần chừ lúc họ cần khởi sự một cái công việc nào đòi hỏi cái chú ý chăm chỉ. Và người ta nhìn vô, người ta có thể phê bình là lười biếng. Ở tiếng Anh người ta có cái chữ dùng là procrastination, là cái mình muốn kéo cái công việc dài, mình không muốn bắt đầu, mình cứ để lơ lửng hoài. Một điểm khác số 8 là những cái người này họ hay trễ nải, họ đến hẹn trễ là vì ví dụ như họ đang tới giờ đó đúng, thì trước khi đi họ không có planning, họ không có tính toán trước, họ quên đổ xăng rồi phải, họ bị kẹt xe, họ đi đến trễ. Và cái người mà thiếu chú ý và quá năng động này, họ không có tiên liệu được làm một cái công việc cần phải mất bao nhiêu thì giờ. Họ cứ nghĩ là làm sẽ xong nhanh, nhưng mà thật sự trên thực tế họ không có thực, cái nó đòi hỏi nhiều thì giờ hơn, cho nên họ hay trễ nải. Và điểm thứ 9, họ hay nổi nóng, lên cơn thịnh nộ, nhưng mà cũng là mau nguôi lại. Và một cái điểm cuối cùng nữa là làm nhiều việc thì họ không có biết chọn cái nào theo thứ tự ưu tiên, và cái việc quan trọng đáng lẽ cần phải làm xong trước thì kể đến những cái chuyện nhỏ nhặt hơn, nhưng mà họ cứ bốc đồng, họ chọn tùy hứng cái chuyện này đến chuyện kia, và nhiều khi thích vào hứng thú vào những cái tiểu tiết, thành ra kéo dài, cứ bị trễ nải, không có làm xong công việc được. Thì nói về chính thức, khi mà chúng ta chẩn đoán một cái người đó bị cái ADHD, thì ở theo Mỹ thì cái gì cũng phải theo cái tiêu chuẩn của sách vở và cái cuốn DSM, là Diagnostic and Statistical Manual, mà cái cuốn mới nhất là cái lần xuất bản lần thứ 5 thì của Hội Tâm Thần Hoa Kỳ. Thì nó là tiêu chuẩn chẩn đoán cho những cái bệnh về tâm thần. Thì về cái khả năng chú ý của cái người bị ADHD, thì đối với trẻ em thì có ít nhất là 6 ở trong những cái triệu chứng mà người ta kê ra, trong đó có số 9 triệu chứng. Nhưng mà đối với người lớn thì chỉ cần người lớn hay là những người trên 17 tuổi, mà nếu mà khi 12 tuổi họ đã có cái bệnh ADHD này rồi, mà bây giờ mình xem họ có đáng dán cái nhãn chẩn đoán là ADHD hay không, thì họ chỉ cần là có 5 cái triệu chứng là đủ cái tiêu chuẩn đó. Và những cái triệu chứng đó nó phải kéo dài trên 6 tháng và làm cho cái người bệnh khó thích ứng với cuộc sống, và cái mức phát triển của họ lệch đi với cái lứa tuổi của mình. Có nghĩa là ví dụ như là một cái đứa trẻ đó mà nó 9 tuổi, nhưng mà cái mức phát triển của nó xem ra vì cái triệu chứng đó nó chỉ có chừng 5-6 tuổi thôi, thì đó là một cái điều kiện như vậy. Thì nói nhanh ra thì chín cái tiêu chuẩn đó là, thứ nhất là thường không, nó không có chú ý đến chi tiết, hoặc là phạm sai lầm bất cẩn trong cái việc học cái đứa nhỏ đó, nó làm việc, hoặc là người lớn thì những cái hoạt động khác thì cứ hay bị sai lầm vì không có để ý tới chi tiết. Thứ hai là họ thường gặp khó khăn trong việc duy trì cái sự chú ý trong công việc hoặc là cái hoạt động vui chơi. Và thứ ba là thường là dường như không nghe những cái gì đang được nói lúc người khác đang nói trực tiếp với mình. Chúng ta đã kể trên là những cái người lớn bị cái chứng này hay bị khó khăn vì cái vấn đề listening skill. Người ta nói mình không có hiểu, mà mình không có nhớ và mình không có chú ý. Và điểm thứ tư là thường không có làm theo hướng dẫn và không có hoàn thành bài tập ở trường. Đó là những cái người còn đi học. Đối với những cái người đã đi làm thì cái công việc và nhiệm vụ tại nơi làm việc thì họ cũng không có làm đúng theo cái người ta hướng dẫn, cứ làm tật sai ra hoài. Là cái này không lại phải là vì họ cố tình bướng hay là hành vi đối lập, nhưng mà hoặc là không phải là vì người ta không có hướng dẫn cho họ, nhưng mà họ cứ làm sai là vì họ không có chú ý. Thứ năm là thường gặp khó khăn trong việc tổ chức các công tác hay là cái công việc rồi giao phó, hoặc như là ví dụ như một cái hoạt động nào đó mình tổ chức trong cái nhóm của mình thì những cái người đó họ khó khăn để tổ chức, là đâu là bắt đầu, đâu là chấm dứt và phải từng tuần tự làm như thế nào. Điểm thứ sáu là họ thường tránh hoặc là rất ghét những cái công việc, chẳng hạn như là cái đi học thì bài tập ở trường cho đem về nhà làm mà phải cần chú ý chừng một tiếng đồng hồ chẳng hạn. Hoặc là đi làm thì người ta giao cho mình một cái công tác gì đó phải làm mà cần phải chú ý, nỗ lực tinh thần kéo dài, thì họ cũng tránh những cái việc đó và nhiều khi họ không có muốn nhận. Và thứ bảy là họ thường để ý hay để mất những cái món cần thiết cho những cái nhiệm vụ của mình làm. Hoặc ví dụ như một cái đứa trẻ đi học làm bài tập ở trường thì nó cứ mất bút chì, mất sách, thì mất công cụ, mất đồ chơi, thì còn người lớn thì cũng hay mất món này món kia, thành ra là không có thực hiện được cái việc mình phải làm. Và điểm thứ 8 là thường họ dễ bị phân tán bởi những cái kích thích không liên quan đến công việc đang làm. Ví dụ như đang đọc sách thì hay bị đản trí vì cái con chim nó nhảy ở ngoài trên cành cây, hay là vì cái người đi vô ra ở ngoài hành lang chẳng hạn. Và thứ 9 là họ thường hay quên trong các cái hoạt động hàng ngày, người khác nhìn vào là thấy cái người này hay quên. Thì đó là cái điểm mà họ thiếu chú ý. Và về cái khía cạnh thì về cái khía cạnh mà quá hoạt động, có nghĩa là hành động theo cái xung lực. Theo xung lực, theo tôi thấy ở Việt Nam chúng ta dịch cái chữ impulsivity là mình không có tính toán kỹ trước khi mình hành động, thì cái đó nó gọi là impulsive. Thì ví dụ như là thường hay con đứa trẻ nó hay tái máy, nó nhúc nhích bằng tay hoặc là bằng chân, hay là nó nhịp tay chân, hoặc là nó ngồi nó hay nhúc nhích hay thay đổi ghế ngồi ở trong cái thế ngồi trong cái ghế. Và thường nó thường rời cái chỗ ngồi, trong khi đáng ra là mình biểu nó ngồi yên thì nó cứ rời cái chỗ đó đi chỗ khác. Và nó thường hay chạy chơi hoặc là leo trèo trong những cái tình huống không có thích hợp. Thanh thiếu niên và người lớn thì có thể khác, và có thể là họ chỉ cảm giác bồn chồn biểu họ ngồi yên một chỗ mà để mà ví dụ như xem một cái tài liệu gì đó hay là một cái diễn thuyết gì đó thì họ khó chịu lắm. Và thường thường thì họ không có được thể chơi và tham gia vào những cái hoạt động giải trí một cái cách lặng lẽ. Và thường là cái thế hành ảnh ở trong cái thế mà cứ hành động on the go, như thể đang bị điều khiển bởi một động cơ. Ở trong cái tiêu chuẩn này người ta nói có vẻ giống như là mình con Bernie mà nó người ta quảng cáo cái cục pin nó có cái máy nó cứ thúc đẩy họ cứ nhúc nhích cứ chạy hoài. Và thường nói đặc điểm là họ cũng nói quá nhiều, và họ trước khi mà ai hỏi cái câu gì đó xong thì họ đã tuôn ra một cái câu trả lời, và họ thường gặp khó khăn lúc phải chờ đến lượt mình. Và cũng là thường xuyên họ xía vào hoặc là làm gián đoạn cái câu chuyện một cái người khác, ví dụ như một cuộc cái đối thoại hay là một cái cuộc trò chơi chưa tới phiên mình thì đã nhảy vào rồi không có theo thứ tự. Thì đó là những cái đặc điểm của những cái người thiếu chú ý và quá năng động. Thì bây giờ chúng ta nói đến chữa trị, và chữa trị cái thiếu chú ý và tăng hoạt động là một cái vấn đề phức tạp và đầy thử thách. Và có nhiều người, bác sĩ hay là phụ huynh cho rằng là cái bệnh ADHD này không phải là một cái bệnh thần kinh rõ rệt. Nghĩa là cái hệ thần kinh của đứa trẻ nó không có dấu hiệu gì chứng tỏ nó bất bình thường hay là nó bị tổn thương. Và chứng hiếu động ở đây chỉ là một cái đặc tính bình thường thể hiện ở cái mức cao khác thường do cái thể chất, do hoàn cảnh cá biệt hay là do dinh dưỡng không thích hợp. Thì do đó một số người họ từ chối, cha mẹ cũng như là bản thân người bệnh họ không có ủng hộ cái việc dùng thuốc, mà cái thuốc này càng ngày càng phổ biến như là cái Ritalin cho những cái triệu chứng loại này. Và sau đây chúng ta sẽ nói về cái cách chữa bằng thuốc men. Và tôi phải giải thích như vậy để có nghĩa là bản thân tôi không có phải là cái người mà đề cao cái vấn đề dùng thuốc men để chữa cho bệnh này. Riêng về cái bệnh trị bằng thuốc men thì bác sĩ thần kinh trẻ em có thể thử cho bé những cái thuốc sau đây. Thứ nhất là những cái thuốc kích thích mà chúng ta nhắc ở trên, gọi là stimulant, thường dùng cho cái bệnh ADHD này. Và cái thuốc thường gặp là methylphenidate, thì viết tắt là MPH, và cái tên thương mại thường thường chúng ta nghe nói là Ritalin, R-I-T-A-L-I-N. Và một cái thứ kia là dextroamphetamine, trong đó một cái chất hơi giống amphetamine. Sulfate thì viết là DEX, và tên thương mại mà chúng ta hay gặp là Adderall, viết là A-D-D-E-R-A-L. Thì nói chung tuy là những cái thuốc này nó có khả năng kích thích, nó làm cho hưng chấn cái người bình thường, nhưng mà ở trẻ mà mắc chứng cái ADHD thiệt sự thì chúng lại có cái tác dụng ngược lại. Cái thuốc này tác dụng ngược lại và làm cho đứa trẻ nó đầm hơn, nó ít quầy hơn và bức rứt hơn, và cái khả năng tập trung chăm chú vào một cái công việc trò chơi nó học tập được nhiều hơn. Thì cái thuốc kích thích mà Ritalin, methylphenidate thì càng ngày càng được dùng nhiều hơn để chữa bệnh cho các trẻ em hiếu động, thiếu khả năng và chú ý ở trong cái lớp học. Thì một cái số khá đông cha mẹ họ không có muốn cho con dùng một cái kích thích như là Ritalin để chữa bệnh ADHD. Điều này thì cũng dễ hiểu là vì cái đứa trẻ tuổi nó còn rất nhỏ. Và chúng ta như ở Mỹ chẳng hạn thì cái giáo dục là cưỡng bách cho đến gọi chừng trung học. Thì mà càng ngày càng các xứ khác cũng vậy, càng phổ cập bắt buộc như vậy, thì có nghĩa là tất cả các trẻ em nó phải ngồi trong lớp, phải chú ý, phải thường là thụ động vâng lời trong bao nhiêu giờ trong một ngày. Thì tất nhiên có những cái trẻ không có chịu được cái lối sống này, và nếu mà nó nhúc nhích nhiều, đàn trí quá thì không có học được, và việc học các bạn của nó cũng bị ảnh hưởng. Thì ngoài ra những cái khảo cứu cũng cho thấy là các triệu chứng như là thiếu chú ý và quá hiếu động giảm đi nhiều nếu cho đứa trẻ đó được sinh hoạt ngoài thiên nhiên, hay là thay vì tù túng, chơi tù túng và nó phải ở trong nhà thì nó chơi cái game điện tử hay là chơi thể thao đi nữa, ở trong nhà, trong lớp hay là ngoài đường phố. Tuy nhiên, cô thầy ở trường học Mỹ thì có khuynh hướng áp lực phụ huynh cũng như là bác sĩ nhi khoa phải giải quyết nhanh và gọn. Nếu không thì họ không có điều hành lớp học được nữa, là vì cái sự hiện diện của một hoặc nhiều em quá hiếu động, do cái quan niệm về giáo dục tại Mỹ là không có cho phép những cái biện pháp cứng rắn hơn như là trừng phạt thân thể, như là đánh đòn hoặc là phạt nặng hoặc là la mắng hay là đuổi ra khỏi lớp. Thì do đó cho đến gần đây thì đa số trẻ mắc chứng ADHD vẫn phải uống thuốc, và Mỹ là cái xứ chiếm hết 90% cái số người dùng Ritalin ở trên thế giới. Thì cái khuynh hướng này có vẻ là đang lan rộng ra nhiều nơi khác ở phương Tây, và tôi nghĩ là ở Việt Nam cũng vậy. Và một cái khảo cứu gần đây tại Đại học Brandeis cho thấy là thế giới cũng bắt đầu theo cách của người Mỹ, và hiện nay Mỹ chỉ chiếm chừng 75% số học sinh dùng cái thuốc Ritalin này trên thế giới. Thì riêng đối với trẻ em Việt Nam mà tôi được gần gặp mấy chục năm qua ở Mỹ thì có lẽ những cháu ít bị cái chứng mà thiếu chú ý năng động này hơn, ADHD. Hơn là cái mức mà ở Mỹ người ta thường đưa ra, người ta nói là chừng 10% hoặc là ít thì lắm thì cũng 5%. Và bệnh nhân cũng rất ít cháu phải uống cái thuốc này. Thì có thể là trong cái văn hóa người Việt di dân thế hệ thứ nhất và thứ hai thì có một cái điểm gì khác mà chưa thấy ai khảo cứu về cái sự khác biệt này so sánh với là cái người Mỹ nói chung. Thì trong hai tác giả Conrad và Berge, không phải mấy người này không có phải là bác sĩ y khoa, là thuộc phe cho rằng cái bệnh ADHD không phải là một cái bệnh thần kinh rõ rệt và không có thích việc dùng Ritalin cho những cái triệu chứng loại này. Và những cái người đó họ giải thích cái hiện tượng như là các nước như là Anh, Pháp, Đức, Ý cũng gia tăng cái chữa bệnh bằng thuốc Ritalin, đưa ra những cái lý do sau đây. Các công ty thuốc nhiều tiền và vận động để các nước khác dễ chấp nhận dùng thuốc thì ADHD. Và chữa bằng thuốc thì dễ dàng hơn như chúng ta đã nói, thường thường cho thầy giáo. Và các nhóm kêu gọi cho cái quyền lợi của bệnh nhân ADHD làm người ta ý thức nhiều hơn đến bệnh này. Cũng như là người ta lên Internet và người ta tìm hiểu khi thỉnh thoảng người ta tự nhận thấy mình có hơi giống ruột. Trong cái Internet người ta tả thì người ta nóng ruột, người ta có nóng ruột hay đản trí, ôm đồm quá nhiều làm không kịp. Thì người ta có một cái số test ngắn, người ta chỉ check vài cái mục trên list trên các nhà thuốc họ lập ra, thì người ta thấy là cần phải đi bác sĩ hỏi thăm, thế là bác sĩ định bệnh cho uống thuốc. Thiệt sự thì cũng không có biết làm gì khác là trên cái với nếp sống vội vã hiện nay. Thì tôi nhắc những cái điểm như vậy để cho chúng ta phải cẩn thận trong nếu mà chúng ta mà tự định cái định cho mình bị cái triệu chứng giống như vậy và chúng ta phải suy xét cẩn thận. Thì cái người bệnh ADHD có thể cải thiện cái cuộc sống bằng cách là cái quản lý cái thời gian của mình. Và ví dụ như mình lập cái thời khóa biểu hàng ngày, cái mình gắn ghi ở trên cái lịch, có thể dùng iPhone, cái những cái việc mình phải làm, mình phải dọn dẹp cái chỗ làm việc cho có thứ tự, mình đừng có để, bên Mỹ người ta gọi là clutter, là những cái đồ lặt vặt nó nhiều quá, rồi mình cứ quên cái này, mình lộn cái kia, thì mình lấy những cái gì mình cần thôi, mình để theo cái thứ tự. Ví dụ như mình dùng cái nhãn có màu khác nhau để mình dán lên cái món nào mình cần làm trước làm sau cho khỏi lẫn lộn. Hay là chia những cái món hay thất lạc như là cái chìa khóa để từng một cái ô nào đó mình đánh dấu. Và hay là thư từ đến thì mình phải đọc ngay, mình đừng có để cho nó để qua mấy ngày rồi mình phải xem lại, rồi mình lại quên, rồi mình không có trả tiền đúng ngày. Ví dụ như vậy. Và cái trong vấn đề này thì xài cái điện thoại thông minh như là iPhone thì rất có ích trong những cái trường hợp những cái người mà thiếu chú ý và quá năng động này. Và mình cũng nên tự xét mình, mình có những cái đặc tính hoặc là cái người khác họ phê bình mình là cái tính nóng nảy, bốc đồng, thì mình phải ráng mình chậm lại hoặc là mình làm sao mình kiểm soát của mình, cũng như kiểm soát những cái cơn nóng giận là một cái điều cũng quan trọng đối với những cái người mắc cái chứng này. Từ tiếng Anh người ta gọi là anger management, là khi mà mình nóng giận lên, mình có những cái cảm xúc mạnh thì mình phải tự kiềm chế như thế nào, thì người ta tự tập cho nên cái điểm đó được. Thì có thể là mà chúng ta kiếm một cái người cố vấn về tinh thần hay là một cái người già dặn kinh nghiệm hơn hướng dẫn thì như vậy thì càng tốt. Và riêng nói về những cái người mà chuyên nghiệp thì chuyên gia tâm lý chuyên về ADHD thì lại càng tốt hơn. Và bác sĩ tâm thần còn giúp trong những cái lĩnh vực như là nó đi theo kèm theo cái vấn đề thiếu chú ý và năng động, như là một số bệnh nhân họ bị bệnh kèm theo là bệnh trầm cảm, là depression, họ bị lo âu. Và những cái này nó thường đi theo cái ADHD. Và các thuốc chữa ADHD người lớn cũng giống như là những cái thuốc chữa ADHD ở trẻ em, nói chung như vậy. Những cái thuốc này được kiểm soát chặt chẽ ở Mỹ và cần toa của bác sĩ. Những cái bác sĩ phải dùng cái số mà DEA họ cho mình. DEA là Drug Enforcement Agency, là cái cơ quan kiểm soát thuốc men, những cái thuốc mà có thể làm nghiện ở bên Mỹ, thì bác sĩ phải viết toa và phải ghi cái số của mình. Và vì cái khả năng bệnh nhân tùy thuộc vào thuốc, nghĩa là cái khả năng bệnh nhân bị nghiện, bị ghiền vì cái thuốc đó. Và hơn nữa cái thuốc này nó được bán trên thị trường chợ đen để các sinh viên, một số sinh viên ở bên Mỹ người ta đi học, người ta dùng cái thuốc này, người ta mua trên chợ đen để mà gia tăng cái khả năng học nhiều mà không có việc mệt trước khi người ta phải đi thi. Ở bên Mỹ này người ta còn gọi tiếng lóng là cái là steroid for SAT. SAT là một cái kỳ thi sau trung học. Cái điểm mà quyết định cái quyền mình được vào trường tốt hay không, thì một số sinh viên học sinh ở bên Mỹ họ dùng cái này, thì họ người ta ví von cái đó giống như là mình xài steroid cho bắp thịt mình bự ra, thì người ta một số sinh viên đi học thi cũng xài cái thuốc Ritalin này để mà tinh thần của họ mạnh lên và họ học được nhiều hơn. Và một cái số người thì lại dùng những cái cách dùng nguy hiểm hơn, như là họ chích thuốc vào tĩnh mạch hay là họ hít vào mũi để tạo cảm giác mạnh. Đó là những cái lý do tại sao chính phủ Mỹ DEA họ kiểm soát rất chặt chẽ cái phân phối của những cái thuốc này. Và một số thuốc khác mà cũng chữa cái bệnh thiếu chú ý và năng động nhưng mà không có bị DEA kiểm soát là vì không có gây nghiện, thì có thuốc như là atomoxetine, viết là atomoxetine, mà tên thương mại là Strattera, Strattera, thì nó cũng được dùng cho trẻ em cũng như người lớn, và dùng ở thanh niên và người lớn thì có một những cái khảo cứu cho thấy nó cũng có kết quả khá tốt. Thì trên như thực tế trong cái câu hỏi đặt ra thì vị thính giả gặp nhiều khó khăn trong lúc làm việc và giao tiếp cho chứng khó tập trung, khó chú ý kéo dài vào một đối tượng và khổ sở vì cái khiếm khuyết này. Và đây là một cái lý do chính đáng để chúng ta phải tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên về tâm lý, nếu mà có thể được là psychologist, hay là bác sĩ chuyên về tâm thần, psychiatrist, có kinh nghiệm trong việc chẩn đoán về cái bệnh thiếu chú ý và quá năng động, ngoài cái việc mà chúng ta tự tìm hiểu và khắc phục những cái khuyết điểm mà chúng ta có thể khắc phục được. Thì nói tóm lại, một số trẻ em bị ADHD là thiếu chú ý và quá năng động. Lúc trưởng thành, những cái người đó vẫn còn bị căn bệnh này chi phối ít nhiều và cần bác sĩ có khả năng khám và định bệnh cũng như là chữa trị nếu mà cái bệnh này, cái tình trạng đó nó ảnh hưởng đến nhiều đến cuộc sống nói chung và cái cuộc sống nghề nghiệp của cái người đó. Và chúng ta bàn đến đề tài này không có nghĩa là chúng ta chẩn đoán bất cứ bệnh gì cho người đặt câu hỏi và can thiệp vào cái vấn đề điều trị của người đó. Thì cũng như mọi khi, các chẩn đoán và thuốc men nhắc đến đều là hoàn toàn có tính cách thông tin, nhất là những cái thuốc này nó có tính cách ảnh hưởng tới cái tâm trí, sức khỏe tâm thần của cái người bệnh nhân. Và thính giả phải rất dè dặt lúc dùng những cái thông tin chúng ta vừa kể ở trên, nhất là trong cái lĩnh vực bệnh tâm thần và thuốc men. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo Ngũ Giác Đài, Trung Quốc đã triển khai phi đạn chống tàu, hệ thống phi đạn đất đối không và hệ thống phá sóng điện tử tại một số đảo đang tranh chấp ở Biển Đông mà Malaysia, Philippines, Việt Nam cũng như Trung Quốc đều tuyên bố có chủ quyền. Trung Quốc tự loan báo đã đáp một máy bay ném bom xuống một đảo ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Thủy quân lục chiến Christopher Logan nói trong một thông báo rằng Hoa Kỳ có bằng chứng rõ ràng về việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa khu vực quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, trong đó có các phi đạn chống tàu và hệ thống phi đạn đất đối không. Ông lưu ý, trong khi Trung Quốc vẫn cho rằng việc xây những đảo này là để đảm bảo an toàn trên biển, hỗ trợ hàng hải, tìm và cứu nạn, bảo vệ việc đánh bắt và những nhiệm vụ phi quân sự khác, thì việc lắp đặt những hệ thống vũ khí này chỉ dùng cho quân sự mà thôi. Trung tá Logan nói, việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các đảo tại Biển Đông chỉ làm tăng thêm căng thẳng và bất ổn định trong vùng. Bước đầu tiên để đáp lại việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa Biển Đông, chúng tôi đã không mời Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2018. Việc này diễn ra tiếp sau một cảnh báo vào đầu tháng 5 của Tòa Bạch Ốc là sẽ có những hậu quả nếu việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc vẫn tiếp tục. RIMPAC là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới, được Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tổ chức 2 năm một lần. Hải quân Mỹ mô tả mục đích của cuộc tập trận này là giúp các nước tham gia nuôi dưỡng và duy trì các mối quan hệ hợp tác thiết yếu trong việc đảm bảo an toàn cho các hải lộ và an ninh trên các đại dương của thế giới. Trung Quốc đã tham gia RIMPAC trong năm 2014 và 2016. Hoa Kỳ cam kết một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và mở rộng, trong đó có tự do hàng hải trong vùng. Việc Trung Quốc quân sự hóa những đảo tranh chấp đã góp phần làm cho căng thẳng và bất ổn gia tăng. Trung tá Logan nói, chúng ta đã kêu gọi Trung Quốc di rời ngay lập tức những hệ thống quân sự và đảo ngược việc quân sự hóa các đảo trong vùng Biển Đông đang tranh chấp. Chúng ta tin rằng những việc triển khai mới đây và việc tiếp tục quân sự hóa những đảo này vi phạm những lời hứa của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với Hoa Kỳ và thế giới là không quân sự hóa quần đảo Trường Sa.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 2 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.